Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và 10 bí quyết hạnh phúc. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng, người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng này thuật lại câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô trước mặt đám đông dân chúng đến với ông. Gioan nhìn thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Đối với các thính giả Do Thái, câu nói trên hoàn toàn dễ hiểu. người Do Thái thường giết các con vật và dâng lên Thiên Chúa để thanh tẩy tội lỗi theo luật Mô-xê. Đại lễ của người Do Thái là lễ vượt qua. Dịp đó, người ta giết nhiều chiên con. Do đó, ở đây, Chúa Giê-xu, chiên Thiên Chúa, được coi là đấng cứu thế, đấng mang trên người tội lỗi chúng ta. Và Chúa Giê-xu phải trở nên một hy lễ để thanh tẩy tội lỗi cho nhân loại. Vì thế, Ngài phải đi tới tình trạng đổ máu và phải chết vì tội lỗi của nhân loại, chỉ vì yêu thương thụ tạo Ngài đã tạo dựng nên. Sở dĩ Gioan Tẩy Giảng có thể làm chứng được về Chúa Giê-xu vì ông có cái nhìn đức tin để nhận ra Chúa Giê-xu là chiên Thiên Chúa. Trong cuộc sống, vì thiếu cái nhìn đức tin, nên chúng ta thường làm những công việc đạo đức cách thiếu ý thức và chăm chú, hoặc làm để phô trương bản thân mình hơn là thể hiện cho mọi người biết tình thương của Thiên Chúa đang tuôn đổ trên họ, hay hơn là cho mọi người biết thánh danh Chúa Giê-xu mà giáo hội mừng kính hôm nay. Mỗi lần làm dấu thánh giá với lòng tin, nhân danh Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm ba ngôi bừng sáng lên, và như thế, nhân loại lãnh nhận được ơn giải thoát. Vì thiếu cái nhìn đức tin, nên chúng ta không nhận ra ý Chúa, được biểu lộ qua các biến cố, sự kiện, việc làm và dáng vẻ bên ngoài của thụ tạo. Do đó, chúng ta hay dửng dưng với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, thậm chí còn dửng dưng trước nỗi khốn khổ của những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Vì chúng ta xem đó như là quy luật của cuộc sống, luôn có người giàu, người nghèo trong xã hội. Vì thiếu cái nhìn đức tin, nên chúng ta thường phán đoán tha nhân cách vội vàng, hời hợt và bất công. Chính những cái nhìn thiếu đức tin đó, chúng ta thay vì giới thiệu Chúa cho mọi người, thì chúng ta lại đẩy họ xa rời Thiên Chúa bằng những lời nói và hành động phản chứng của mình. Đó là một kiểu Kitô hữu, hữu danh vô thực. Chỉ trên danh nghĩa là Kitô hữu, nhưng không sống theo những điều Chúa truyền dạy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cái nhìn đức tin, để chúng con khám phá ra ý Chúa trong mọi việc hàng ngày và nơi những người chúng con gặp gỡ. Và khi đã nhận ra ý Chúa rồi, xin cho chúng con mau mắn thi hành ý Ngài. Amen.
Xin Chúa thương thanh tân ơn đức tin, để con nhận biết mình rất yêu hèn. Phận tôi đời bất tài và vô duyên, con là gì thì cũng bái ơn Ngài. Chúa nói rằng đức tin bằng
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1 lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều 31 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1 lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài mời gọi dân thành Roma xét mình và loại bỏ mọi sự nô lệ còn đè nặng trong tâm hồn. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 30 hồng y và 30 giám mục khác và khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa vì những hồng ân đã nhận lãnh trong năm kết thúc, đồng thời xét mình, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Ngài nói, chúng ta chúc tụng Chúa vì hồng ân cao cả chúng ta đã lãnh nhận. Chúa đã làm cho chúng ta được trở nên con cái của Người. Nhưng vì tội nguyên tổ, quan hệ này bị thương tổn sâu đậm. Dầu vậy, Chúa Giêsu đã cứu thoát chúng ta khỏi ách nô lệ. Vì thế, hồng ân chúng ta đã lãnh nhận thúc đẩy chúng ta tự hỏi xem mình đang sống như con cái hay như nô lệ. Trong hành trình cuộc sống của chúng ta luôn có xu hướng chống lại sự giải thoát. Chúng ta sợ tự do, và điều nghịch lý là chúng ta vô tình thích sự nô lệ hơn. Tự do làm cho chúng ta kinh hãi vì nó đặt chúng ta trước thời gian và trước trách nhiệm của chúng ta phải sống thời gian một cách tốt đẹp. Nô lệ thu hẹp thời gian thành lúc nhất thời này và làm cho chúng ta tách rời khỏi quá khứ và tương lai, và vì thế nó cũng ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn hiện tại. Đức Thánh Cha nhắc đến một đại nghệ sĩ Italia, Roberto Benigni, cách đây vài ngày đã nói rằng, đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập thì dễ hơn là đưa Ai Cập ra khỏi tâm hồn họ. Trong tâm hồn chúng ta có sự nhớ nhung sự nô lệ, vì nó có vẻ trấn an hơn là tự do. Tự do là điều có nhiều rủi ro. Chúng ta thích ở trong lòng với bao nhiêu pháo bông. Bề ngoài có vẻ đẹp, nhưng trong thực tế chúng chỉ kéo dài trong chốc lát. Đó là thứ vương quốc, là sự quyến rũ của lúc này. Đức Thánh Cha mời gọi những người sống ở Roma hãy xét mình và nhắc đến những vụ tham ô trầm trọng mới đây. Ngài kêu gọi hoán cải tâm hồn và tái sinh tinh thần và luân lý, cũng như tái dấn thân xây dựng một thành thị công bằng và liên đới hơn với những người nghèo, đặt họ ở trung tâm những quan tâm và hành động hàng ngày của chúng ta. Ngài nói, cần có một thái độ thường nhật trong tinh thần tự do Kitô để có can đảm tuyên bố trong thành thị của chúng ta rằng cần bảo vệ người nghèo, chứ không phải tự vệ đối với người nghèo. Cần phục vụ người yếu, chứ không lợi dụng người yếu. Khi một xã hội làm ngơ không biết đến người nghèo, bắt hại họ, lên án họ, buộc họ phải trở thành những người mafia, thì xã hội đó lầm than, mất tự do, thích củ hành củ tỏi của thời nô lệ. Nô lệ sự ích kỷ, nô lệ sự nhát đảm của mình, và lúc đó xã hội ấy không còn tinh thần Kitô nữa. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá lớn tại đây. Hang đá máng cỏ với các pho tượng bằng đất nung, với kích thước như người thật, do hội Arena thành Verona, Bắc Italia tặng cho tòa thánh. Sau khi viếng thăm hang đá, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm đông đảo tín hữu đứng chờ ngài tại đó, mặc dù trời giá lạnh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo hãng tin Zenit, ngày 28 tháng 7 năm vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn của tờ Viva Argentina, để đánh dấu 500 ngày phục vụ trên ngai tòa Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến nhiều vấn đề, từ tuổi trẻ của ngài tới di dân. Điều lý thú là, nhân dịp này, ngài đưa ra 10 bí quyết để hạnh phúc. Bí quyết thứ nhất, nói lên khiếu ngoại giao của vị giáo hoàng người Argentina này, với tờ báo mang tên Viva, chắc chắn có liên hệ tới sự sống. Ngài nhấn mạnh tới câu phương ngôn của người Ý, hãy sống và hãy để người ta sống. Campa et Lascia Campa. Đó là bước đầu tiên tiến tới bình an và hạnh phúc. Sau đó, ngài nói thêm 9 bí quyết khác. Bí quyết tiếp theo là hiến mình cho người khác. Ngài bảo, khi mệt mỏi, người ta có nguy cơ trở nên ích kỷ, và nước đọng là nước đầu tiên bị ô nhiễm. Thứ ba, ngài đề nghị ta nên chuyển động êm đềm, và ngài trích dẫn cuốn tiểu thuyết Argentina, tựa là Don Segundo Sombra, do Ricardo Guirandes viết. Ngài bảo, trong Don Segundo Sombra có một điều rất đẹp, người đàn ông nhìn trở lui đời mình. Hồi còn trẻ, ông ta là dòng suối chảy qua đá, bất chấp mọi sự. Nhưng lúc có tuổi hơn, ông trở thành con sông lững lờ, và êm đềm thanh thản xuôi chảy. Đức Giáo Hoàng nói rằng, người cao niên có sự khôn ngoan để chuyển động một cách hiền từ và khiêm nhường, và đời các ngài hết sức thanh thản. Ngài nhắc lại quan tâm của ngài đối với những người không chịu chăm sóc người cao niên của họ. Họ không có tương lai. Thứ tư, Đức Francisco cổ vũ việc vui chơi với trẻ em và tầm quan trọng của nền văn hóa nhàn tản, đọc sách và thưởng ngoạn nghệ thuật lành mạnh. Ngài nói, chủ nghĩa tiêu thụ dẫn ta tới niềm lo sợ bị mất mát nền văn hóa này. Nhân tiện, ngài nhắc lại hồi còn ở Buenos Aires, ngài có thói quen hỏi các bà mẹ trẻ em xem họ có năng vui chơi với con cái họ hay không. Ngài bảo, đây là một câu hỏi bất ngờ, khó trả lời. Cha mẹ thường phải đi làm, và khi về nhà thì con cái đã ngủ. Thứ năm, Đức Francisco nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc chia sẻ ngày Chúa Nhật với gia đình. Ngài nhớ lại dịp thăm Campo Basso, miền Nam nước Ý, gần đây. Các công nhân, ai nấy, đều không muốn làm việc vào các ngày Chúa Nhật. Thứ sáu, ngài cho rằng giúp người trẻ tìm được việc làm là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc. Ngài bảo, điều quan trọng là phải có tinh thần sáng tạo, vì nếu thiếu cơ hội, họ sẽ rơi vào ma túy. Theo ngài, tỷ lệ tự tử rất cao nơi các người trẻ không có việc làm. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm, hôm nọ, tôi có đọc, nhưng tôi không cho đó là một sự kiện khoa học, là có tới 75 triệu người trẻ dưới 25 tuổi hiện đang thất nghiệp. Ngài đề nghị nên dạy họ một tay nghề, giúp họ phẩm giá, đem cơm áo về gia đình. Các chìa khóa khác dẫn tới hạnh phúc được Đức Phanxicô đưa ra bao gồm: chăm sóc thiên nhiên, mau chóng quên những điều tiêu cực, tôn trọng những ai nghĩ khác với mình, và tích cực tìm kiếm hòa bình. Quay qua tình hình thế giới, Đức Phanxicô lưu ý tới con số gia tăng các vụ tranh chấp và các cuộc chiến tranh hoàn cầu. Ngài nói, chiến tranh phá hủy và chúng ta phải lớn tiếng kêu gọi hòa bình. Đôi khi hòa bình cho ta ý niệm yên tĩnh, nhưng thực ra không phải là yên tĩnh, mà phải là một nền hòa bình tích cực. Ngài nói thêm, theo tôi, mọi người phải dấn thân trong vấn đề hòa bình, phải làm mọi sự có thể làm, mọi sự tôi có thể làm từ chốn này. Hòa bình là ngôn từ ta cần phải nói. Đức Thánh Cha cũng đề cập tới những người đang trốn chạy các khủng khiếp của chiến tranh và nhiều tai ương khác, và các quốc gia đã không độ lượng ra sao trong việc giúp đỡ người tị nạn. Ngài bảo, Âu Châu sợ không dám nói tới di dân, nhưng Ngài ca tụng Thụy Điển về các chính sách của họ, bằng cách nhận định rằng, người Thụy Điển đã nhận vào 800.000 người di dân, trong khi dân số của họ chỉ có 25.300.000 người. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn nói tới các vấn đề môi trường và việc nhân loại vẫn tiếp tục ra sao trong việc vi phạm sự hào phóng của Thiên Chúa. Hình như, Ngài tỏ ý chống lại fracking, tức phương pháp hút khí đốt đang gây tranh cãi, bị nhiều người cho là làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước. Ngài nói rằng, khi quý vị muốn sử dụng một phương pháp đào mỏ dầu, có thể lấy được nhiều dầu hơn các phương pháp khác, nhưng nó ô nhiễm nguồn nước, bạn cũng bất cần chẳng hạn. Thì cứ như thế, họ tiếp tục làm ô nhiễm thiên nhiên. Theo tôi, đây là vấn đề chúng ta chưa chịu đối diện khi sử dụng bừa bãi và đối xử tàn bạo với thiên nhiên. Nhân loại há không đang tự vận đó sao? Trong cuộc phỏng vấn lần này, Đức Phanxicô nhắc lại rằng, giáo hội lớn mạnh nhờ lôi cuốn, chứ không nhờ cải đạo. Ngài nói, điều tệ nhất quý vị có thể làm là cải đạo, nó làm tê liệt. Được người phỏng vấn hỏi về khả năng trúng giải Nobel về hòa bình, Đức Phanxicô nói rằng, Ngài không nghĩ tới điều đó và cho biết thêm, theo đuổi giải thưởng và các bằng tiến sĩ không phải là thành phần trong nghị trình hành động của Ngài. Người phỏng vấn cũng tiết lộ rằng Đức Phanxicô sẽ trở về Argentina vào năm 2016 để mừng 200 năm độc lập của quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Phanxicô và 10 bí quyết hạnh phúc trong cuộc phỏng vấn với tờ Viva Argentina để đánh dấu 500 ngày phục vụ trên ngai tòa Phaero của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta. Chạy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề Sứ điệp tình thương của Thiên Chúa. Có câu chuyện kể rằng, một đệ tử đến hỏi thầy mình: "Thưa sư phụ, con phải làm gì để có thể cởi bỏ thói quen xấu hay xét đoán người khác?" Thầy khôn ngoan trả lời: "Hồi thầy còn trẻ ở tuổi như con, thầy cũng thường hay tự hỏi, đâu là nơi tốt đẹp và thuận tiện nhất để cầu nguyện?" Rồi một hôm, thầy đánh bạo đến hỏi Chúa Giê-xu và được Ngài trả lời như sau: "Sao con không thử vào trong trái tim của Thiên Chúa Cha?" Thầy cố gắng làm theo lời dạy bảo của Chúa Giê-xu. Từ ngày đó, thầy đã học cách cầu nguyện, và cho tới nay, càng ngày thầy càng nhìn thấy rõ tất cả mọi người như con cái của thầy. Làm sao thầy có thể xét đoán và cư xử bất công con cái của thầy được? Các bạn thân mến! Trong bài trước, qua dụ ngôn về con chiên lạc và qua cách đối xử của Chúa Giê-xu với người phụ nữ tội lỗi tại nhà ông Simon, Chúa Giê-xu đã vén lên bức màn che phủ và tỏ lộ cho những người Pha-ri-sêu giả hình tự cho mình là tốt lành thánh thiện, nhìn thấy dung mạo thật của Thiên Chúa là thế nào. Ngài là người cha nhân từ, đầy lòng xót thương, tha thứ, và chính Ngài đi tìm kiếm tội nhân để dẫn đưa họ trở về đường ngay nẻo chính. Tất cả lời giảng dạy và gương đời sống của Chúa Giê-xu là lời cảnh cáo và mời gọi liên tục mọi người cải tà quy chính, cởi bỏ não trạng cũ để mặc lấy tinh thần mới, cái nhìn mới theo giáo lý của Chúa Kitô. Thế nhưng, nhiều người thời Chúa Giê-xu đã không chấp nhận thách đố ấy. Thay vì tìm cách hiểu lời chỉ dạy của Ngài, họ lại càng ra mặt phản đối Ngài và tìm mưu kế độc ác để hại Ngài. Họ kết án Ngài là người quá nhân từ đối với tội nhân đến nỗi hòa mình ăn uống với họ và vào trọ trong nhà họ nữa. Họ dám hạch hỏi việc làm và cách sống của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phản ứng như thế nào trước những tấn công của thù địch? Các thánh sử phúc âm ghi lại những nét đau buồn trên gương mặt của Chúa Giê-xu vì sự cứng lòng của họ. Ngài nhìn thẳng vào cặp mắt độc ác và những mưu mô xảo quyệt của họ và trả lời cho họ bằng dụ ngôn của đứa con phung phá và người cha nhân từ. Qua dụ ngôn quen thuộc mà chắc đã nhiều lần chúng ta được nghe biết rồi, Chúa Giê-xu cũng muốn mời gọi chúng ta đi vào trong trái tim của Thiên Chúa Cha để nhìn xem và xét xử người khác với tâm tình và với cặp mắt như của Thiên Chúa Cha vậy. Vậy đâu là tâm tình và cái nhìn của Thiên Chúa Cha qua dụ ngôn Chúa Giê-xu muốn nói với mỗi người chúng ta? Nói tới dụ ngôn của Chúa Giê-xu, chúng ta cần lưu ý tới điểm căn bản này, tức là sự so sánh và đối chiếu giữa hai thực tại hoặc hai yếu tố đặt sát bên cạnh nhau. Nhờ đó, người nghe được mời gọi để suy tư và tự xét lại cho mình, đồng thời rút tỉa ra ý nghĩa sâu xa của nó. Chẳng hạn như trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-xu mời gọi thính giả đặt mình trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống quen thuộc hàng ngày để hiểu hơn ý nghĩa ẩn giấu sau đó, như hạt giống từ từ nảy nở và lớn lên thành cây với thời gian. Nước trời cũng dần dà phát triển với sự cộng tác của mỗi người. Trong dụ ngôn đứa con phung phá và người cha nhân từ, yếu tố cách mạng mà Chúa Giê-xu muốn thực hiện là sự thay đổi não trạng và ý niệm về Thiên Chúa. Ngài dám gọi Thiên Chúa là cha mình, còn dạy bảo dân chúng gọi Thiên Chúa là Abba, lạy cha. Còn gì dịu dàng và thân thương hơn từ cha mẹ đối với trẻ thơ? Trong tiếng kêu cha ơi, ba ơi, gói ghém tất cả sự tín nhiệm, lòng tin tưởng phó thác và mối liên hệ thân tình mật thiết nhất giữa người cha và đứa con yêu dấu của mình. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu gián tiếp trả lời cho các thù địch của Ngài, Thiên Chúa là ai? Ngài nghĩ gì và đối xử như thế nào đối với những người mà họ coi khinh là kẻ tội lỗi bị Thiên Chúa ghét bỏ? Trong dụ ngôn, trước tiên chúng ta có thể hình dung ngay được tâm tình và thái độ của người con thứ đối với cha mẹ. Cậu bắt đầu nghĩ cha mình là người lỗi thời và thấy chán ngán cuộc sống bên cạnh cha với những công việc nhàm chán thường ngày, với ruộng vườn và với súc vật. Cậu bắt đầu mơ tưởng tới những cuộc mạo hiểm đầy hấp dẫn nơi chân trời xa xăm, nhất là tại những thành phố lớn với những đèn sáng chớp nháy, những tiếng nhạc sập sình và những thú vui phóng túng. Ước muốn mãnh liệt đó đã thúc đẩy cậu ta dám đến xin cha cậu phần gia nghiệp mà sớm muộn gì sẽ thuộc về cậu. Dĩ nhiên, cha cậu không khỏi đau lòng trước thái độ và lời thỉnh xin của con, nhưng ông đành chấp nhận chiều theo ý con. Không chút do dự, cậu mau mắn cuốn gói lên đường, thực hiện giấc mơ của mình, và cũng không cần ngoảnh mặt lại nhìn cha cậu ngậm ngùi để con ra đi. Tuy tôn trọng quyền tự do của con và phải đành lòng để con ra đi, nhưng trong dụ ngôn, Chúa Giêsu còn muốn nêu bật tâm tình của người cha đối với con mình. Ông không giận dỗi, không trách mắng, cũng không ruồng bỏ con. Trái lại, trong khi người con muốn đi thật xa cha, thì trái tim của người cha lại càng theo sát con mình. Trong trái tim của cha, người con đó luôn có một chỗ đứng và sẽ không có gì có thể thay thế chỗ ấy được. Ngày ngày, ông đứng trên cao đưa mắt nhìn về chân trời xa, nơi con ông đang tiến tới, và vẫn thầm mong chờ ngày mà con ông sẽ được thức tỉnh, giác ngộ, vì các thú vui đã tàn lụi và thất vọng làm tim cậu trống trải, lạnh buốt. Thật vậy, việc phải đến sau cùng đã đến. Còn tiền, còn bạn, nhưng hết tiền, hết bạc thì cũng hết ông tôi. Mọi người xa tránh, bỏ cậu lại trong cảnh bần cùng, hổ nhục. Chính trong lúc cùng cực đó, cậu nhớ lại ánh mắt yêu thương của cha cậu và đã làm bừng lên một tia sáng hy vọng trong tâm hồn cậu, giúp cậu can đảm trỗi dậy, hướng nhìn về cặp mắt của cha. Mối tình cha con giúp cậu tin chắc rằng cha cậu không bỏ cậu, cho dù có phải mỏi mòn trông chờ. Quả thật, khi cậu trên đường về, từ đàng xa, cha cậu đã nhận ra diện mạo của con, tuy đã bị méo mó và thoái hóa vì thói hư nết xấu, và chỉ còn là tấm thân tàn lê bước. Trong chốc lát, như quên đi mọi ưu phiền đau buồn, tim ông rạo rực một niềm vui sướng, con ông đã trở về. Đó là điều vui mừng sung sướng hơn cả, phải mở tiệc ăn mừng. Không cần biết gì khác hơn nữa, không cần đợi để được nghe con phân trần thú tội. Dầu sao đi nữa, con vẫn luôn mãi là con với tất cả nhân phẩm của người con. Các bạn thân mến, chúng ta có thể tưởng nghĩ được thái độ của các thù địch của Chúa Giêsu khi Ngài kết thúc dụ ngôn trên. Có thể Ngài đã nhìn thẳng vào cặp mắt của họ và như muốn nói với họ rằng, các ông muốn biết Thiên Chúa là ai ư? Thiên Chúa chính là người cha nhân từ, đầy lòng thương yêu và luôn rộng tay, sẵn sàng, vui mừng đón nhận đứa con hoang, biết thống hối tìm đường trở về, vì vẫn còn tin tưởng vào tình thương vô điều kiện, tình thương nhưng không của cha. Đó chính là tâm tình và cách thức Thiên Chúa Cha đối xử với tất cả nhân loại, nhất là đối với các tội nhân. Nhưng riêng đối với Chúa Giêsu, sứ điệp tình thương cách mạng đó đã đem lại cho Ngài hậu quả như thế nào? Với câu hỏi trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào dịp phát tới.
dạy con hãy đi lon tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tại đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous tất cả 18 lần trong năm 1858. Lần đầu tiên là ngày thứ Năm 11 tháng 2, lần thứ hai ngày Chủ nhật 14, lần thứ ba là ngày thứ Năm 18 cùng tháng. Sau khi tham dự thánh lễ, Bernadette xuống hang đá vào khoảng lúc 7 giờ, có bà Millet và cô Peyre đi theo. Bernadette đã sung sướng được nhìn thấy Đức Mẹ trong khoảng 1 giờ, và trong lần này chị được nghe tiếng Đức Mẹ nói lần đầu tiên. Cô Antoinette Peyre đưa cho Bernadette một mảnh giấy, một cái bút với mực và nói, đi hỏi bà điều bà muốn và xin bà viết ra. Bernadette vâng lời làm theo. Đức Mẹ cười và trả lời, điều ta muốn nói với con không cần phải viết ra đâu. Sau khi cầm chí, Đức Mẹ hỏi Bernadette, con có muốn có lòng tốt đến đây trong 15 ngày không? Bernadette kinh ngạc khi nghe bà nói với tất cả sự lịch lãm và kính trọng đối với mình là một cô bé gái nghèo nàn như vậy. Bernadette nhanh nhẹn trả lời, vâng thưa bà, con hứa với bà, nếu cha mẹ con cho phép. Đức Mẹ nói với Bernadette, ta không hứa cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng trong đời sau. Với tất cả chúng tôi, bà thêm lời mời kín đáo, ta ước muốn trông thấy người ta cũng đến. Bà Bernadette nói với chúng tôi điều chị nói với cô Antoinette, bà nhìn chị trong lúc này. Lần thứ bốn Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Sáu 19 tháng 2. Sau thánh lễ, vào khoảng 7 giờ, chúng tôi thấy Bernadette, mẹ cô và Bernard de Castro, bà Millet và vài phụ nữ khác ở hang đá. Bernadette làm dấu thánh giá mà cô đã thấy bà làm và cô lần hạt mân côi. Mới tới kinh kính mừng thứ ba, các chứng nhân trông thấy cô hân hoan trong khoảng nửa giờ. Họ khâm phục các làn sóng tươi vui và các nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô. Bà mẹ Bernadette thấy con gái mình hiển dung liền kêu lên, ôi lạy Chúa, con xin Chúa đừng lấy mất con. Người ta nghe Bernadette nói, ôi bà đẹp biết chừng nào. Họ hỏi bà nói gì, Bernadette trả lời, bà cảm ơn tôi đã đến. Nữ hoàng và mẹ nói, cảm ơn. Bà nói với tôi rằng, sau này bà sẽ có các mặc khải cho tôi. Đức Mẹ cần chuẩn bị cho Bernadette, quen với sự thân tình lớn lao này. Nhưng trong khi loài người chỉ sau này mới nhận ra tầm quan trọng của điều đến từ trời cao, thì hỏa ngục đón biết rất sớm. Bernadette sẽ vén mở cho biết như sau. Trong khi tôi cầu nguyện, thì có các tiếng nói gọi tôi, phải nói là hàng ngàn người giận dữ. Thật khủng khiếp, tiếng nói mạnh nhất đã kêu lên, hãy cứu lấy mày đi, hãy cứu lấy mày đi. Nhưng bà đã nhìn về phía sông Gave, trong khi nhíu lông mày, và các tiếng nói đã tan biến. Lần hiện ra thứ năm là hôm sau thứ bảy 20 tháng Giêng. Bernadette xuống hang đá sau thánh lễ với mẹ và dì Basil. Lần này có khoảng 30 nhân chứng. Bernadette tới hang đá Massabielle vào lúc 6 giờ rưỡi sáng. Chị không ngạc nhiên, cũng không cảm động khi thấy đám đông đang đợi mình. Chị có cùng điệu bộ như thể chị chỉ là một nữ khán giả, và chị quỳ gối xuống chỗ thường quỳ. Không để ý đến các đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, chị lấy tràng hạt ra và bắt đầu cầu nguyện. Các nhân chứng cho biết gương mặt chị bất thình lình sáng lên, được biến đổi, rạng rỡ và thấm nhuần ánh sáng thiên linh và phản ánh tuyệt vời của nó mà chúng tôi nhận biết, cho chúng tôi sự chắc chắn đầy tràn về trung tâm sáng láng mà chúng tôi không nhận thấy. Hôm đó, người ta thấy Bernadette như bị đảo lộn, khi vui tươi, khi sợ hãi. Thân mình chị như bị động và kéo tới phía trước, lên cao, tay chị chắp lại, giơ cao lên, mặt chị toàn màu xanh da trời và hốc hác, mắt mở lớn đẫm lệ chảy dài xuống mặt. Các giọt lệ khác với các giọt lệ mà chúng ta khóc, chúng phát xuất từ một sự đau đớn tinh tuyền. Duyên dáng biết bao trong các cử điệu, các cúi đầu, trong các lời chào, nụ cười và cái nhìn của chị. Chị không còn là con gái của bà Louis Soubirou nữa, nhưng là con gái của một người mẹ thiên quốc. Sau 40 phút xuất thần, khi trở về nhà với bà mẹ trần gian, Bernadette đã thổ lộ với mẹ rằng bà đã dạy cho chị từng tiếng một lời cầu nguyện chỉ cho một mình chị mà thôi. Lời cầu nguyện mà chị sẽ trung thành đọc mỗi ngày trong cuộc sống, nhưng đã không bao giờ cho ai biết nó. Lần thứ sáu Đức Mẹ hiện ra với chị là ngày Chúa Nhật 21 tháng 2. Đây là Chúa Nhật đầu tiên mùa chay năm 1858. Vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, vùng phụ cận hang đá có tới 100 nhân chứng. Có cả một bác sĩ nữa, đó là bác sĩ Dosu, ở gần quan sát tình trạng của chị Bernadette trong nửa giờ xuất thần. Nhưng ông không khám phá ra sự quá kích động thần kinh nào cả. Bác sĩ kể lại với chúng tôi rằng, sau khi tôi đã buông tay cô ra, Bernadette tiến tới gần hang đá hơn một chút. Chẳng mấy chốc, tôi trông thấy gương mặt cô. Cho tới lúc đó, diễn tả niềm hạnh phúc toàn vẹn nhất trở thành buồn sầu, nước mắt rơi xuống từ mắt và chảy dài trên má. Các thay đổi diện mạo trong trạng thái này khiến cho tôi ngạc nhiên. Sau khi cô đã cầu nguyện xong và nhân vật huyền nhiệm đã biến đi, tôi hỏi cô cho biết điều gì đã xảy ra trong tình trạng lâu dài ấy. Cô trả lời tôi. Trong khi bỏ không nhìn tôi, bà hướng cái nhìn ra xa, ở bên trên đầu tôi, rồi lại nhìn tôi là người đã hỏi bà điều khiến cho bà buồn. Bà nói với tôi, con hãy cầu nguyện cho các người tội lỗi, cho thế giới quá bị dao động. Tôi mau chóng được trấn an bởi lòng tốt và sự thanh thản mà tôi đã có thể trông thấy trên gương mặt bà, và lập tức bà biến đi. Đó là ý muốn của mẹ Maria trong ngày Chúa Nhật đầu tiên của mùa chay, cầu nguyện và xin người ta cầu nguyện cho những người tội lỗi. Nhưng cũng phải đau khổ nữa. Cũng trong ngày đó, Bernadette phải trình diện trước hai quyền bính dân sự và bị khảo cung. Ngày hôm ấy kết thúc trong nỗi buồn lớn vì ông bố của Bernadette cấm cô không được đến hang đá nữa. Ngày 22 tháng 2, lúc 8 giờ 30, Bernadette cảm thấy bị lôi cuốn đi ra hang đá. Chị lần hạt trước sự hiện diện của nhiều người và cầu nguyện lâu giờ, nhưng chị đứng dậy và thú nhận là đã không trông thấy gì. Chị buồn sầu trở về nhà trong nước mắt. Chị giải thích với cha mẹ rằng đã có một hàng rào ngăn chặn đường đến hang đá, nhưng có một sức mạnh không thể cưỡng lại được đưa chị đến đó. Tưởng rằng mình đã làm phật lòng bà, Bernadette tì vào cạnh giường khóc suốt buổi chiều hôm đó. Trước nỗi khổ đau chân thành sâu xa này của con, cha chị thôi cấm chị ra hang đá. Thế là tuy không hiện ra ngày hôm ấy, nhưng Đức Trinh Nữ rất thận trọng đã có được các hiệu quả tuyệt vời. Đó là sự khổ đau tinh tuyền của Bernadette khiến cho các lần hiện ra của Đức Mẹ được phong phú. Cha của chị bỏ lệnh cấm chị, đồng thời nêu bật sự tôn trọng lệnh của cha mẹ. Lần hiện ra thứ bảy là vào ngày thứ ba, 23 tháng 2. mặc dù đã vỡ mộng ngày 22 tháng 2, ngay từ lúc 6 giờ sáng, đã có 150 tới 200 người đến hang đá. Nhiều người quỳ cầu nguyện trong khi chờ đợi Bernadette. Có vài người đàn ông chưa tin vào thực tại các vụ hiện ra. Họ khám xét bên trong và chung quanh hang đá, nhưng thấy không có gì khả nghi. Trong số đó cũng có bác sĩ Dosu và ông Estrade, là chứng nhân trung thành và là sứ giả của các biến cố lộ đức. Bernadette tới có mẹ và hai bà dì, Bernard và Basil đi theo. Chị vào và xuất thần ngay từ các kinh kính mừng đầu tiên. Cuộc xuất thần kéo dài một giờ. Để đề phòng cho Bernadette sẽ ngày càng gặp phải các mâu thuẫn của người này, và điều nguy hiểm hơn cho cô là sự tôn thờ của người khác, Đức Mẹ cho chị bước vào trong sự thân tình với người. Ngày hôm đó, Đức Mẹ cho chị biết ba bí mật. Sự thân tình ấy gắn bó chị với Đức Mẹ một cách chặt chẽ, tách rời chị khỏi các người khác và dạy chị trung thành với sứ mệnh của mình. 3 năm sau, chị Bernadette đã có thể nói rằng, bà đã cấm tôi không được nói các bí mật ấy cho ai, và tôi đã trung thành cho tới nay. Chị đã trung thành cho tới cùng và đã mang theo các bí mật ấy vào cõi vĩnh hằng. Lần thứ 8 Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette là ngày thứ Tư 24 tháng 2. Ông Estrade kể, ít lâu sau khi xuất thần, thị nhân lắng nghe từ phía hang đá, rồi như người nhận được một tin buồn mới, chị đã để rơi hai cánh tay và lệ tuôn rơi trên má. Trong một thái độ khiêm tốn, chị đã quỳ gối leo lên dốc trước hốc đá và môi hôn đất ở mỗi bước. Theo các chứng tá phải kết luận rằng, ban đầu bà đã hiện ra trên cây hồng như thường lệ, sau đó đã biến đi, và thị nhân đã tìm dưới vòm hang đá, và đã tìm thấy bà. Chính khi đó chị quay lại phía đám đông gần 400-500 người, mặt chị đẫm lệ, tiếng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc, Bernadette chuyển sứ điệp của bà cho đám đông, sám hối, sám hối, sám hối. Lần hiện ra thứ 9 là ngày thứ Năm, 25 tháng 2. Hôm đó Đức Mẹ Vô Nhiễm đã muốn Bernadette hạ mình thẳm sâu. Mẹ đã ra các lệnh xem ra không thể nào hiểu được và vô lý. Sự khiêm nhường và vâng lời này sẽ làm vọt lên điều mà người ta thích gọi là suối phép lạ lộ đức. Đám đông 400 người thấy Bernadette tiến tới trên đầu gối cho tới cuối hang đá, rồi xuống dốc hướng về sông Ga. Bất thình lình dừng lại trở vào hang đá, và ở đó như đang lắng nghe một người nào đó mà chị không hiểu lệnh truyền. Sau đấy, người ta thấy chị cào đất, uống một thứ nước đục chảy ra từ đó, rửa mặt và cho đám đông thấy một gương mặt lem luốc bùn. Sau cùng người ta thấy chị ăn cỏ. Trong khi Bernadette trông thấy bà mỉm cười, đám đông nghĩ rằng chị chỉ là một cô bé mất thăng bằng tâm trí, một người điên. Sau này chính chị Bernadette đã giải thích cảnh khiến cho mọi người đều vỡ mộng. Trong khi tôi cầu nguyện, bà đã nói với tôi một cách thân hữu, đồng thời nghiêm nghị, hãy đi uống nước suối và rửa ở đó. Vì tôi không biết suối ở đâu, nên tôi tin là không việc gì, nên hướng về sông Ga. Bà đã gọi tôi và lấy ngón tay ra dấu cho tôi đến dưới hang đá. Tôi đã vâng lời, nhưng tôi không trông thấy nước. Không biết lấy nước ở đâu, tôi liền cào đất và đã có nước. Tôi đã để cho nó trong lại một chút, rồi tôi uống và rửa mặt. Khi được hỏi tại sao lại ăn cỏ, Bernadette trả lời, bà đã thôi thúc tôi bằng một chuyển động nội tâm. Xem ra trong thị kiến kéo dài 3 khắc này, Bernadette đã không có sự hiển dung.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a sang dầu. Có gì mà dân Chúa đâu? có gì mà hơn Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái tức ngọn hèn dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé biết tìm chi dâng tiến ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé con chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa gánh tội tình gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.
Một đêm Giáng sinh nọ, Thánh Geronimo đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về màu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, thì bỗng Chúa Hài Đồng hiện ra trong vầng sáng chói lòa. Ngài hỏi thánh nhân: Geronimo, con có gì làm quà cho ta trong ngày ta Giáng sinh không? Lạy Chúa Hài Đồng, thánh nhân đáp, con xin dâng Chúa trái tim của con. Được lắm, nhưng còn gì khác nữa không? Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể có. Con còn điều gì khác nữa không? Chúa lại hỏi. Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu? Thánh nhân khẩn khoản đáp. Chúa Hài Đồng bảo, này, Geronimo, con hãy dâng cho ta những tội lỗi của con nữa. Ôi lạy Chúa, thánh nhân hốt hoảng hỏi lại, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được? Chúa đáp, được chứ, ta muốn con dâng cho ta tội lỗi của con để ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều ta rất mong đợi. Nghe thế, thánh nhân bật khóc vì sung sướng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Dĩ nhiên, câu chuyện của Thánh Geronimo vừa rồi không phải với chủ đích bao che cho tội lỗi, nhưng chính là nhấn mạnh đến lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, cũng như thái độ khiêm nhu sám hối của con người. Thiên Chúa đấng chậm bất bình và rất mực yêu thương. Ngài luôn yêu thích những tâm hồn khiêm nhu bé nhỏ và chân thành sám hối ăn năn. Lời Thánh Vịnh 34 dạy ta rằng, Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Chúa cứu mạng những người tôi tớ. Ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ. Chính Đức Kitô, con một của Thiên Chúa, đã cảm nhận chân lý ấy một cách sâu đậm và xác tín đến độ đã xuất thần với lời nguyện hân hoan: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Người bé mọn chính là người con hoang đàng, đứng dậy trở về nhà Cha. Là người chọn đi trên con đường tám mối phúc thật. Là những kẻ can đảm chấp nhận con đường hẹp. Là biết không ngừng trở nên như trẻ em. Người bé mọn đó chính là Maria Magdalena, đong đầy những giọt nước mắt sám hối. Đó là Gia Kiêu với niềm vui ngút ngàn, sẵn sàng đổi thay cuộc đời khi Chúa bất thần đến viếng thăm nhà ông. Đó là Phêrô với lời đáp trả ngập ngừng của con tim đầy hối hận ăn năn, nhưng cũng đầy ấp lửa mến yêu vào buổi sáng phục sinh trên biển hồ Tiberia. Lạy Thầy, Thầy biết hết mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy. Lạy Chúa, trong mùa Giáng sinh này, chúng con thật sự không có gì đáng giá dâng lên để làm quà cho Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tấm lòng sám hối, quyết tâm đổi mới cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, tế phẩm dân Ngài là tấm lòng tan nát. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Amen.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý a sang giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thánh đức ngọn hèn, dòng sâu cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dân tiếng Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2015 khang an và phúc lộc.